vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc cùng SBS tiếng Việt trở lại cùng quý vị trên làn sóng phát thanh của ngày hôm nay trong tiết mục gọi là cập nhật và giải đáp y tế về chủng ngừa COVID-19 tại Úc trong thời điểm hiện nay. Và như thường lệ, chương trình của chúng tôi có sự đồng hành của bác sĩ Phạm Phúc Nhân từ Melbourne. Xin cảm ơn và xin chào bác sĩ ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả các bạn theo dõi Facebook cũng như nghe đài SBS tối hôm nay.
Và trước khi chúng ta đến với một số những thông tin ở góc độ chuyên môn về việc tiêm chủng vaccine và các loại vaccine tại Úc này, với bác sĩ Phạm Phúc Nhân từ Melbourne, thì Xuân Ngọc xin phép được cập nhật nhanh một vài thông tin về COVID-19 hôm nay tại nước Úc. New South Wales hôm nay ghi nhận 681 ca nhiễm cộng đồng với ít nhất là 87 ca đi lại trong thời gian lây nhiễm. Một người đàn ông ở độ tuổi 80 qua đời vì COVID-19 tại đây. Đợt phong tỏa vùng nông thôn New South Wales sẽ được gia hạn đến ngày 28 tháng 8. Còn ở Victoria, ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh với 57 ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó 3 ca lây nhiễm không liên quan đến các ổ dịch đã biết. 13 ca đã đi lại trong thời gian lây nhiễm. Victoria cũng đánh dấu ngày phong tỏa thứ 200 trong đại dịch. Lãnh thổ thủ đô ACT ghi nhận 9 ca nhiễm chưa rõ nguồn gốc. Queensland và lãnh thổ Bắc Úc không có ca nhiễm mới nào tại địa phương. Vâng, còn ngay bây giờ thì xin mời bác sĩ Phạm Phúc Nhân cập nhật vài điểm quan trọng trong chiến dịch chủng ngừa vaccine tại Úc ạ.
Dạ, cảm ơn Sư Ngọc. Thì hiện nay vaccine của Úc, hiện nay chúng ta tiêm chủng được 15 triệu rưỡi liều, tức là 60% liều thứ nhất và 5 triệu rưỡi liều thứ hai, tức là 21%. Thì hiện nay dân Úc và Melbourne hay là Úc đã ào ạt đến các phòng chích của các trung tâm của bác sĩ để chích ngừa trong lợi dụng trong thời gian cách ly này. Và đặc biệt là như Xuân Ngọc trong đài SBS cũng thông báo ngày và ngày trước là ở Ba Lan đã nhường cho 1 triệu liều và Pfizer cho ở Úc chúng ta
Ốt
và
ưu
tiên ở Sydney nửa triệu. Và ở Melbourne thì 175.000 liều Pfizer và chia ra các tiểu bang khác nữa. Rồi có nhiều người ta Úc thì dân Úc hơi buồn là bởi vì cách ly. Khi mà họ so sánh với Mỹ đó, hiện nay ở Mỹ đó là một mà mỗi ngày như vậy đó 130.000 người bệnh và chết là 500-600, và ở Anh là 26.000 người bị nhiễm COVID đó, và chết là 100, và Israel đặc biệt đó, là đã chích 3 liều Pfizer rồi 5.000 và khoảng 15-20 ca chết. Thì nhìn chung cái số lượng của cái ở Victoria, ở Sydney thì mình số lượng người nhiễm bệnh có 1/10 thôi và sự chết có 1/10 của các nước trên. Nhưng mà tại sao các nước trên được mở lockdown rồi cả 2 tháng nay rồi, nhưng mà Úc cứ là hết lockdown tuần này tới tuần kia tới tháng nọ? Đó là một lý do duy nhất là chúng ta chưa đủ vaccine. Chúng ta mới có 21% mà các nước khác trên 70%. Thì bây giờ nói đi nói lại thì chúng ta cũng nói là cái phe đối lập, cho nên nó cũng phê bình chính phủ hiện nay đó là tại sao kỳ vậy, tại sao đó là vì thiếu vaccine. Chúng ta tin chính phủ đã lúc đầu tin tưởng AstraZeneca quá nhiều đi, sau đó gặp biến chứng đông máu cho nên thay đổi đến bác sĩ và bệnh nhân cũng chóng mặt luôn á. Lúc thì trên 40 tuổi, lúc thì 50 tuổi, lên 60 tuổi, bây giờ lại trở lại AstraZeneca 18-39 tuổi rồi trên 60 tuổi. Cho nên đến tình trạng bối rối, bệnh nhân sợ nhưng không dám chích, bây giờ mới ồ ạt chích. Cho nên thôi, chuyện cũ đã qua, nhưng mà chúng ta phải cố gắng chích lại. Hy vọng trong năm nay, tháng 12 năm nay á, chúng ta được 80% đó sẽ ngọc để mà chúng ta
được đi theo. Dạ, và bây giờ thì bệnh nhân không sợ nữa rồi, bác sĩ ơi. Mọi người đến chích vaccine bất kể loại nào. Bởi vì ở Úc này, TJ đều thông qua những loại tuyệt vời quá mà niềm mơ ước của các nước khác. Chúng ta có Pfizer, có Moderna mới nhất, và chúng ta có AstraZeneca cũng cái tỷ lệ áp dụng rất là an toàn rồi. Đó là điều tuyệt vời tại nước Úc này. Và bác sĩ có nói tới một số các quốc gia khác làm cho Xuân Ngọc nhớ đến cái tình hình mà một số người ở tại Mỹ cũng có chia sẻ bằng video rồi chia sẻ trong các cái phóng sự đó bác sĩ, tức là cái thương xá Phúc Lộc Thọ đó. Thậm chí bây giờ họ còn tổ chức được những cái hội chợ mùa hè đấy, ăn những mô đồ ăn vặt đông lắm mà mọi người tiêm vaccine nên ra họ cũng chẳng ngại ngần gì nữa cả. Tất nhiên là đeo khẩu trang thì vẫn là cái điều bắt buộc, và tất nhiên cái việc mà giãn cách xã hội hay là làm theo đúng quy định là điều mà mọi người đều phải tuân theo thôi. Đó là ở các quốc gia khác. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện tại Úc này và liên quan đến COVID, là vaccine của COVID-19 đó. Thì bây giờ lại tại sao lại có những cái chuyện là vẫn cứ phải nhập viện tử vong sau khi mà người ta đã chích ngừa COVID-19 bác sĩ ạ?
Dạ, đúng như vậy. Thì như Xuân Ngọc thấy đó là người lúc nào người ta cũng nghĩ là vaccine là một cái liệu thần dược để chúng ta 100% để chúng ta không có nhập viện và tử vong. Tuy nhiên nó cũng có cái phần đó. Qua mà một năm qua đó thì trên thế giới ở Mỹ nè, ở Anh cũng như Israel, Âu Châu thì có thể nói là sau khi chích vaccine thả lỏng ra nó cả hàng ngàn ca chết và hàng trăm ngàn ca nhập viện đó, nó bệnh nặng mà coi là vài ba chục ngàn ca nhập viện đó. Vừa qua thôi ở Sydney thôi thì có rất cũng nhiều người cũng có chích vaccine rồi Pfizer, AstraZeneca cũng vào nhập viện. Và như Xuân Ngọc thấy ở đài SBS cũng đã thông báo có một vị 90 tuổi chích hai mũi Pfizer mà chết, phải không? Có một người AstraZeneca cũng chích một mũi mà cũng chết. Đó là lý do tại sao chúng ta đặt vấn đề tại sao. Thì khi mà vaccine Pfizer hay Moderna có, ai cũng nói là hiệu quả 95%, AstraZeneca là có hiệu quả tới có thể là 85%. Nhưng mà cái dòng Delta mới này, chủng mới này nó làm cho giảm cái hiệu quả của các vaccine này có thể nó từ 10-20%. Ví dụ như Pfizer, Moderna thì còn có 75% hay là AstraZeneca còn 65%. Đó là những cái ảnh hưởng của cái Delta mới, cái dòng cái chủng mới. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới một cái trường hợp nữa là người lớn tuổi và những người có bệnh nền. Ví dụ như những người mà bệnh nền hay là tiểu đường hay đường hô hấp thì cái ảnh hưởng của nó để giảm thêm nữa, tức là 10-20%. Hoặc là những người có bị bệnh mà bệnh miễn dịch thứ phát, ví dụ như là bị xạ trị, bị tiểu đường, bị suy dinh dưỡng, hoặc là những người bị HIV hay là bị nhiễm bạch cầu hay bệnh nhiễm về máu, đặc biệt là những người bị nhiễm trùng phổi hay là asthma nặng hoặc là người viêm gan, thì cái hệ thống miễn dịch nó giảm. Cho nên thành ra là nó mặc dầu đã chích vaccine đầy đủ nhưng mà đối với người lớn tuổi mà có bệnh nền như vậy thì đôi khi cũng có thể tử vong được đó sẽ ngập. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta đã chích vaccine rồi là chúng ta phải đeo mask, cách ly và phải tăng cường miễn dịch là điều quan trọng. Qua cái ngủ hay là tập thể dục, ăn uống, cái đó là quan trọng, thì mình lúc trước mình đã bàn qua đó sẽ ngập.
Vâng. Và điều quan trọng nữa đó là dù rằng có những cái biến chứng như vậy nhưng tỷ lệ thì không phải là nhiều. Đó, và nó rơi vào những người có trường hợp đặc biệt mà thôi, chứ nếu mà bình thường về căn bản thì không có gì phải lo lắng khi mà đã tiêm vaccine rồi. Đó. Và bác sĩ ạ, có một cái nghiên cứu mà hôm qua Xuân Ngọc vừa mới đọc được trên báo chí đó, thì có một cái ông giáo sư, ông ấy chụp phổi của hai người nhiễm COVID-19. Một người, ví dụ người A là người đã tiêm chủng vaccine và người B là người chưa tiêm vaccine. Và người ta thấy gì trên cái tấm phim đó? Với người chưa tiêm vaccine COVID-19 thì khi bị nhiễm đó thì phổi của họ rất là đục. À, trong khi cái người mà đã tiêm vaccine thì phổi nó trong, nó ít dịch hơn. Và vì thế mà người ta có thể đưa ra một cái kết luận nhanh. Tất nhiên là chưa thể nào mà công bố được rộng rãi bởi vì là phải xem xét nhiều bệnh nhân khác nhau nữa. Nhưng mà rõ ràng là cái tác động đối với người mà đã tiêm vaccine thì nó nhẹ hơn, bác sĩ ạ. Bác sĩ thấy sao chuyện này?
Đúng, rất là đúng, là bởi vì cái người tiêm vaccine thì cái khả năng kháng thể của họ có, T-cell, những cái này là kháng thể trung hòa nó có, cho nên nó tránh được cái nhiễm của phổi, tức là cái kháng thể nó đề kháng được. Còn nếu mà chưa tiêm vaccine thì con virus này nó tấn công rất nhanh vào phổi, là nó làm cho viêm phổi nặng, mà cái đục đó tức là viêm phổi nặng đó, còn trong tức là viêm phổi chưa có viêm phổi hoặc nhẹ thôi, có thể vượt qua được đó, Sư Ngọc.
À, thế quý vị thính giả cũng đã thấy được rồi nhá. Chắc chắn là đây là một cái điều mà mọi người sẽ đặt câu hỏi và tò mò đấy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến các biến chủng thưa bác sĩ. Ngoài biến chủng Lambda này từ Nam Mỹ này, rồi Delta hiện nay, thì còn có biến chủng nào đáng quan ngại nữa không bác sĩ?
Dạ, thì cái này thì chúng ta hiện nay thì ở trên thế giới nó có 4 chủng chính là ở Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ, mà người ta có thể đặt qua là Alpha, rồi Beta, Gamma, là Lambda. Đó thì ở Lambda như Sư Ngọc biết là nó bị nhiễm ở Nam Mỹ, và ở Delta thì nó ở Ấn Độ, sau nó lan vào tất cả các nước. Thì trong ngoài ra đó thì có rất là hàng trăm cái biến thể, là nhưng mà ta có thể chia làm 3 loại chính. Loại thứ nhất là loại cần quan tâm, loại thứ hai là chú ý, và loại thứ ba là đang theo dõi. Thì trong đang theo dõi thì nó có những cái chủng như Alpha, Beta, Gamma, rồi Epsilon hoặc Delta, thì và cả Lota nữa. Thì gần đây á thì có hai chủng mà nó cũng có, nhưng mà nó vì cái Delta nó mạnh quá cho nên nó áp mà nó lấn áp đi. Thì ở Nam Mỹ là Lambda, còn ở ngay ngũ ước nó có chủng là Lota. Cái chủng Lota này thì nó cách đây nó khoảng chừng là khoảng một năm, nhưng mà nó duy trì được có 3-4 tháng là nó chìm liền. Giờ nhờ cái khả năng của vaccine đó, thì cái chủng này Lota này ở nó phát xuất từ ngũ ước, và nó tấn công vào những người từ 60 tuổi trở lên, và cái nhiệt độ nó rất, cái nhiệt độ, cái cường độ nó mạnh hơn là 30%. Đó là những cái chủng mà nó quan trọng. Nhưng mà gì, tại vì như nó có cái virus này, nó cũng giống như di trùng ấy, Xuân Ngọc, là giờ bị nghe đài là nó như là có một cái sự thống trị của cái các loài virus, nhưng là cũng như con trong trong rừng mà có một cái con sư tử mà nó thống trị các con sư tử khác chẳng hạn. Khi nào mà có một cái chủng nào nó mạnh là các chủng kia nó sẽ chìm xuôi, tại vì nó do cái kháng thể, ví dụ như cái alpha beta lambda rồi cô ta lô ta, hiện nay cái chủng delta nó quá mạnh quá nhanh, có cái 5 giây là có thể phát triển và nó tử vong thế nào, cho nên những cái chủng kia nó chìm xuống. Nhưng mà có điều mà may mắn như thế này là hiện nay á, là chúng ta có cái các loại vaccine, các vaccine nó chia ra 4 5 loại lận, nhưng mà có chủ yếu là cái vaccine, thứ nhất là vaccine bất hoạt á, thì giờ của Trung Quốc á, Sinovac, Sinopharm ha, Coronavac, đó là một loại vaccine. Vaccine thứ hai là vector adenovirus, nó gồm có AstraZeneca, Johnson, Sputnik của Nga đó. Thì đầu loại vaccine mà hiện nay mà rất là hay đó là vaccine mRNA, là vaccine mà kỹ nghệ mã di truyền á. Thì cái vaccine này là một cái vaccine rất dễ thay đổi theo biến chủng, có nghĩa là hai loại vaccine kia chứ là mà khó, tại nó cổ điển mà, còn vaccine này mới nè, thì nó do kỹ nghệ tạo gen cho nên nó theo theo được cái biến chủng. Ví dụ như cái biến chủng là nó thay đổi cái tế bào albumin ở trên cái tế bào gai con virus, nó thay đổi theo delta hay là cái dòng sau này chẳng hạn như nữa, thì nó người tác giả tới người khoa học gia đó hay là người scientist, người ta chỉ cần thay đổi cái mã di truyền của mRNA thì nó có thể thích hợp liền. Mà cái này cái tỷ lệ này nó sáng sáng nó chế tạo rất là nhanh, có thể 1 tỷ liều rất là dễ dàng trong một 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 vài 3 tháng. Còn cái những kỹ kỹ nghệ cũ thì nó hơi lâu một chút xíu, cho nên chúng ta đừng lo, mặc dầu là cái chủng mới đi nữa thì ngoài cái Delta trong tương lai nó có sẽ chủng khác, nhưng mà với cái kỹ thuật mới này thì chúng ta cũng sẽ được trị được con virus này, nó sẽ ngọt.
Vâng, mà kỹ thuật mới này là bên Mỹ đang rất chờ mong để mà ra lò các loại vaccine mới đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, như kể cả những cái bệnh ung thư, bệnh stroke và trong tương lai là vaccine cho trẻ con, chúng ta sẽ bàn sau đó. Dạ.
Dạ vâng, bác sĩ vừa nhắc tới trẻ em. Thế thì có một cái thực tế là bây giờ người ta phát hiện ra điều mới, đó là không phải chỉ ở Sydney đâu, mà ở một số nơi khác khi mà tình trạng lây nhiễm nó mạnh đó thì trẻ em bị nhiễm bệnh rất là nhiều. Đó, thế thì với trẻ em khi mà các em nhiễm bệnh thì nhiều khi lại quay về lại lây cho gia đình. Đó cũng là một cái mối quan tâm, mối lo nhất định. Thế thì chúng ta có cái phương pháp nào để mà chống lại chuyện này không ạ?
Sư Ngọc thấy rằng là hiện nay như Sư Ngọc nói đó, ở trên thế giới hiện nay 1 năm qua thì người ta chú ý đến người lớn thôi, chứ là mình bệnh nền hay là trên 60 tuổi người ta có không phải là có thể là quên đi cái trẻ con. Bởi vì sao? Là cái số nhiễm càng ngày nó càng tăng. Ở Mỹ á, thì Âu Châu hiện nay có thể nó là mấy ngàn người trẻ em bị chết, và hàng hàng trăm ngàn người trẻ con là bị nhiễm, tức là dưới khoảng 18 tuổi đó. Và hiện giờ ở Sydney như Xuân Ngọc thấy đó, thì là ở Sydney vừa qua là có 390 ca nhiễm trong ngày 12 tháng 8 đó. Thì 44 trẻ dưới 10 tuổi bị dương tính, thì đó là một cái, và đặc biệt có một người 20 tuổi mất. Như vậy thì mình rõ ràng là nó sẽ đã, tại sao nó tấn công vào cho, là bởi vì nó không được chích ngừa. Tại rồi người lớn hiện giờ có chích ngừa rồi, chứ dưới 18 tuổi thì rất là ít, ngoại trừ Pfizer cho 12 tuổi trở lên, chứ những người có bị bệnh về về trí tuệ, giảm chấp trí tuệ, hay là bị động kinh, hay là bị Down syndrome, hay là autism đó, thì đó là. Nhưng mà tại sao lại là lúc đầu người ta chủ quan như vậy? Tại vì trẻ con á, xưa nay từ 1 tới 10 tuổi, như mà Xuân Ngọc có em bé hồi xưa rồi, như mấy quý vị nghe này có em bé đó, thì thường thường chích ngừa liên tục, phải không? Từ nhỏ lớn chích ngừa liên tục, chích ngừa là uốn ván nè, bạch hầu uốn ván, ho gà, rồi measles, sởi, là viêm não, rồi tới là rotavirus, rồi thương hàn, vân vân. Thì giờ cái chích ngừa như vậy, cho nên cái hệ thống miễn nhiễm cho con nó làm quen với cái sự sinh sản của tế bào miễn nhiễm, tế bào nhiễm dịch thể đó, nó tế bào T miễn nhiễm, tế bào trung hòa nó sản xuất rất là nhiều, cho nên nó quen đi, nó quen đi, cho nên thành ra nó rất là dễ khó mà bị bệnh nếu mà con coronavirus này. Tuy nhiên khoảng chừng 20%, tức là 80% là ok, nhưng mà 20% có những cái đứa bé nó yếu, nó không có sản sản xuất được kháng thể được bình thường, và khi mà con virus coronavirus nó vào á, thì cả kháng thể và cái tế bào mà ti với cái kháng thể nó bị chiến đấu rất là dữ, cũng như là hai bên đánh giáp lá cà đó. Rồi sau đó những cái xác của những con virus hoặc là xác của những cái tế bào, ví dụ như tế bào magocyte, tức là những cái tế bào thực bào đó của trong cơ thể của đứa bé đó, nó gọi là hệ thống cytokine, nó lại chống lại cơ thể và làm cho đứa bé nó vào phổi, và trường hợp đó nó ho, sốt và khó thở. Cho nên trường hợp đó 10-15% đứa bé bị nhiễm COVID lại nặng. Đó đó là những cái lý do mà nó bị nặng. Nhưng mà lý do tại sao mà chúng ta nó bị nhiễm như thế này là bởi vì đa số á, là dưới 12 tuổi chúng ta nó vào trường đi học, nó không, nó đi chơi, nó đâu có biết việc cách ly như thế nào. Rồi nó thêm nữa như Xuân Ngọc nãy đã nói, nó vào trường nó lẫn lộn với giao vật mà nó không có mang mask nữa. Đó là cái điểm nữa. Và cái vaccine hiện nay á, thì đa số tập trung ở người lớn tuổi. Ví dụ Moderna, AstraZeneca từ 18 tuổi trở lên thôi. Còn Pfizer từ 16 trở lên, lúc này cho phép từ 12 tuổi rồi. Thì chính ra ở Mỹ đó, cái viện khoa học nhi khoa của Hoa Kỳ bây giờ đang nghiên cứu và khuyến cáo là tất cả những cái người trên 2 tuổi phải đeo khẩu trang.
Yeah.
Và tất cả bị tình trạng nào là gì, có tiêm chủng hay không cũng phải là đeo từ 2 tuổi trở lên. Và đồng thời là năm tới người ta giới kiến nghị, ngày nay mình có nhắc đó, là kiến nghị của mới của mã di truyền đó, mRNA, thì người ta sẽ cố gắng chế ra cái vaccine trong cái hình thức của dạng đó, tức là dạng của Moderna hay là Pfizer, tiêm chích cho trẻ con trong năm tới. Hy vọng là chúng ta có được cái vaccine đó, thì từ đó chúng ta mới được ngăn ngừa để không có lây nhiễm từ ở trường học mà về gia đình đó ra trường học.
Vâng. Và trong lúc mà chúng ta chờ đợi những cái tiến bộ khoa học như vậy, thì chúng ta nói lại cái việc mà các loại vaccine hiện đang có lúc này, tức là trích vaccine AstraZeneca rồi phối hợp với Pfizer hoặc là Moderna, thì hiệu quả nó sẽ mang lại như thế nào? Và cái cách đánh giá các loại vaccine này trên thế giới nó ra sao thưa bác sĩ?
À, hiện nay thì mình thấy rằng cái theo nguyên tắc là Pfizer với Moderna là hiệu quả 95%, rồi còn AstraZeneca thì hiệu quả khoảng 85%. Thì hiện nay thì chính ra WHO cũng chưa có khuyến khích là chúng ta chích lẫn trộn lẫn vaccine. Nhưng mà vì lý do là thiếu vaccine và cũng như sợ Âu Châu, lúc đầu mà AstraZeneca mà sản xuất ra tại Anh á, ở Đại học Oxford á, thì các nước Âu Châu đều được đường nó phát ra đầu tiên, còn nó sớm hơn là Pfizer nữa, cho nên các nước Âu Châu người nào cũng đặt mua trước hết. Nhưng mà sau khi chích xong rồi thì chính ra các nước Âu Châu, chẳng hạn như là Đức, rồi Pháp, rồi Tây Ban Nha, là tất cả các nước đó, người ta có nước lại là ngừng AstraZeneca và người ta tự động người ta chích cái mũi thứ hai là Pfizer và Moderna. Đó, thì đó là cái thử nghiệm thực tế, mặc dù WHO chưa bật đèn chưa bật đèn xanh, nhưng mà cái này đã phải làm trước rồi. Cho nên thành ra là theo cái giả thiết đó thì người ta thấy rằng rõ ràng là nó cái phản ứng nó cũng không nặng lắm, nhẹ thôi, cũng như là Xuân Ngọc chích vậy đó, nhức mỏi rồi sốt nhẹ rồi đôi khi nhức đầu, nhưng mà nó cũng qua thôi, chứ cũng không có biến chứng gì nặng lắm. Nhưng mà cho đến nay thì WHO cũng chưa có tán đồng cái vấn đề đó, nhưng mà trên thực tế đã làm được cái chuyện đó rồi. Và người ta thấy rằng là cái miễn nhiễm của hai, nếu mà trộn lẫn vaccine vậy đó, giữa cái AstraZeneca là liễu đầu và Pfizer Moderna liều thứ hai, thì người ta thấy nó miễn nhiễm nó tăng lên, tại vì do hai cái cơ chế, một cái là adenovirus, vector adenovirus, một cái hay nghĩa là mã di truyền mRNA đó, thì người ta thấy cũng rất là tốt. Thì đó là cái mà người ta đánh giá được như vậy. Thì bây giờ để đánh giá được cái những loại vaccine này á, thì trên toàn thế giới hiện nay á, như Sư Ngọc thấy là các nước Âu Châu đã mở ra cửa rồi, Anh rồi Pháp, các nước Đức rồi cả Mỹ rồi Israel mở rồi, thì người ta đánh giá là hiện nay đó ba loại vaccine, thứ nhất là Moderna nè, Pfizer, AstraZeneca, là ba loại mà vaccine Úc đương chích á, thì hầu hết các nước Âu Châu cho được cái du lịch vaccine, tức là cho cái travel đi và thoải mái đó. Thì cả cái nước G7 cũng vậy, được chấp nhận hết. Riêng nói vậy, nói qua thì phải nói lại, riêng là cái vaccine của Sinopharm và Sinovac thì được mấy quốc gia công nhận đó, thì mình cũng phải nó công nhận đó. Hiện nay á, thì nó có được là 6 quốc gia công nhận, được 6 quốc gia công nhận, đó là Áo nè, Ship nè, Hy Lạp nè, Iceland nè, Tây Ban Nha và Thụy Điển, thì người ta cũng công nhận cái đó. Nhưng mà riêng ở Anh á, nếu mà người nào mà vào Anh mà chích được những cái vaccine đó thì người ta cho cách ly liền, ta không chịu, tức là cách ly là 10 ngày và đồng thời nữa phải là tốn tiền khách sạn 3.000 euro. Còn Canada, còn Canada cũng vậy, nếu mà chúng ta mình chích mà hai loại vaccine của 3-4 loại vaccine của Trung Quốc, Sinopharm, Sinovac gì đó, Coronavac gì đó, thì cũng không được vào Canada. Đó là những cái mà người ta đánh giá như vậy. Còn cho nên tùy tùy chúng ta muốn chích cái nào chích, nhưng mà cũng là cũng may mắn là nước Úc chúng ta chích ba loại vaccine thì chúng ta thoải mái đó, thế Ngọc,
Vâng.
không có sao cả.
Vâng, ba loại tốt và nổi tiếng quá rồi. Và có lẽ là thêm các quốc gia khác chấp nhận vaccine của Trung Quốc phải kể đến Việt Nam rồi. Bởi Việt Nam nhập đến vài triệu liều vaccine của Trung Quốc và tiếp tục sẽ còn sử dụng nữa. Nhưng có một cái câu chuyện nó cũng khá là gây sự chú ý của cộng đồng trong thời gian vừa rồi. Tức là khi mà thực hiện chủng ngừa vaccine ở một trung tâm ở Sài Gòn đó. Thì đến khi người dân tụ tập rất là đông rồi và thấy công bố là hôm nay chúng tôi tiêm vaccine của Trung Quốc. Thế là mọi người là thôi đồng loạt ai về nhà nấy và rất là yên ắng về nhà một cách gọi là
À, thì
không
người ta
có thương tiếc gì vaccine ở đây nữa. Vâng, vì thế cho nên là chúng ta nói câu chuyện của Việt Nam một chút, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đến đâu rồi và các hoạt động cứu trợ của cộng đồng ra sao thưa bác sĩ. Và có một cái điều nữa mà Xuân Ngọc nghe nói là còn cứu trợ cả quan tài cho bệnh nhân COVID nữa. Nghe ghê quá.
giờ cái chuyện này thì đối với nó hơi 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 buồn, nhưng mà cũng cũng phải nói đây là tình hình thực tế mà, sẽ gặp nha các bạn nghe này. Hiện nay thì ở Việt Nam có nên rất là cái đỉnh điểm, có thể là chưa lên đỉnh điểm nữa, hàng ngày tới 10.000 trường hợp, riêng ở Sài Gòn á thì gần 5.000 trường hợp. Các tỉnh lân cận có thể nói từ Nam chí Bắc cũng bị hết, các tỉnh lân cận như là Bình Dương, là ở Đồng Nai, ở Long An thì cũng nặng luôn, 2-3.000 ca trong một ngày á, thì có thể là tình hình nó dở trận. Và hiện nay á, thì ở các bạn của mình á, ở Việt Nam thì cũng làm ở trong ngành y tế, thì nói là hiện nay là các cái bệnh viện lớn đã đầy hết rồi, hiện nay là lập cái đội phản ứng nhanh, có nghĩa là chọn, tức là pick up tại những bệnh nhân tại F0, F1 tại nhà, tại khu tập thể dã chiến, rồi sẽ các quận huyện đưa lên các cái trung tâm lớn như Đại học Y Dược Hồng Bàng và bệnh viện nhiệt đới 175, 115 nhân dân đó để mà thở máy. Thì nó cũng có giới hạn cái thở máy, cho nên một số người chết cũng rất là đông. Các trung tâm từ thiện này mọc rên như nấm, các chùa, nhà thờ và các hộ nhân dân nó cùng nhau mà chia sẻ. 3 tuần sau, 3 tuần qua đó cũng rất là nhiều. Rồi cái số người mà mất á, mất thì rất là nhiều, có thể nói rằng là hàng ngày á, thì có tại thành phố Sài Gòn mất khoảng 200 tới 300, chưa kể những người mà bệnh bình thường. Tại vì cái bệnh bình thường nó đã thí dụ ung thư nè, stroke nè, bây giờ là tất cả các bác sĩ các bệnh viện lớn tập trung vô cái COVID, cho nên có thể những cái nhóm đó bị bỏ quên, cho nên cái số tử vong nó càng tăng nữa, có thể là thêm về 300 300, có nghĩa là 600 700 một ngày, trong một 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 ngày. Thì như là Xuân Ngọc biết là ở Sài Gòn nó có một cái trung tâm là Bình Hưng Hòa thiêu và tán, tối đa một ngày là 60 trường hợp rồi, mà hiện nay chết đó là khoảng chừng 300 200, hai tới 300 chỗ khi 500 thì làm sao mà thiêu được, không có đủ. Cho nên chính phủ có cái biện pháp là các bạn ở bên nói là mở thêm cái trung tâm, 4 trung tâm thiêu nữa, và số người nhiều chết nhiều quá, có nhiều người chết ra tại nhà mà rất là lâu mà không có đến khoảng 3-4 ngày mà cái xác nó hôi thối rồi đó, thì lập ra chính phủ có kết hợp với quân đội đó để lập ra cái 10 container mễ mà chứa xác chết, cứ mỗi container vậy là 60 cái xác chết. Như vậy thì là mỗi ngày phải đợi mà đợi đợi để hoạt thiêu, chứ bây giờ nếu mà chúng ta sắp hàng ở Bình Hưng Hòa mà thiêu á thì có thể dài các cây số á, người ta là đó mà trời nóng như thế này á, thì là
Và
những cái hàng nó sẽ bị
phân
bục và
hủy
bị
nhanh.
hôi và gây nhiễm rất là nhiều. Và thậm chí có những cái trường hợp mà là như hồi sáng này nè, hồi sáng này là có một số người ta chở xác về Bến Tre, khoảng chừng 60 cái xác trên chiếc xe mà chở về bị chặn lại, tức là để lò thiêu ở các tỉnh lại nó mới kịp đó. Thì thành ra là mình thấy rất là quan trọng, mặc dù chính phủ đã cho ra mỗi người gia đình và hứa cho là mỗi người là 4 triệu hay 5 triệu gì đó một người, nhưng mà nó cũng không có đủ lắm. Cho nên ở đây Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở ở Úc á, thì đã gây quỹ cho tất cả là cả 4 tuần nay nấu ăn cho những đồng bào nghèo rồi là 230 ngàn đô. Hiện nay là vận động khoảng là 600 cái quan tài, mỗi cái quan tài như vậy đó, áo quan như vậy là 100 100 đô thì được là 600 cái. Và có nhiều người đến gặp bác sĩ nói bác sĩ làm sao mà cho vận động cái quan tài đi, tại vì theo tục lệ luật người Việt Nam mình á, nếu mà không có áo quan xuống trình diện mà diêm vương mà không có mặc áo á, thì nó sao cho đầu thai tiếp đâu, cho nên thành ra cho nên phải cố gắng để mà cho người ta một cái đó là tình nghĩa đó. Thì cái công đoạn mà làm cái này đó nó cũng hơi phức tạp, thì nó có 6 công đoạn để mà làm cái vụ mà này đó. Thứ nhất là phải làm giấy báo tử nè, test PCR người ta chết nè, khử khuẩn, rồi cái giấy xác nhận xong rồi phải mai táng, vận chuyển cái lò thiêu và bỏ vào phòng lạnh để rồi sau đó lại trả cốt lại. cho nên thành ra cái giai đoạn nó rất là nhiều, nhưng mà cũng là góp sức cho đồng bào Úc của chúng ta, cũng góp sức cho đồng bào Việt Nam đó. Đó là đây là nghĩa tử và nghĩa là nghĩa tận, cho nên thành ra rất chuyện ủng hộ rất là nhiều đó sức ạ. Dạ.
Một lần nữa thì Xuân Ngọc rất là cảm ơn sự tham gia chia sẻ thông tin và phân tích của bác sĩ Phạm Phúc Nhân. Chúc bác sĩ thật dồi dào sức khỏe.
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc và quý vị nghe coi theo dõi Facebook và nghe đài. Đồng thời nếu quý vị cố gắng chấp chích vaccine để chúng ta đạt tới 80% cuối năm nay để chúng ta được tự do. Cảm ơn tất cả các bạn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.